chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, trong bộ kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có nhiều câu chuyện về nguồn gốc chim muông. Mỗi câu chuyện lại mang đến một thông điệp về văn hóa đời sống của người xưa. Mở đầu chương trình kể chuyện cổ tích hôm nay, mời các em cùng nghe chuyện Sự tích chim sơn ca. Ngày xưa, có một người trước khi từ biệt ba người con gái hỏi các con muốn lấy quà gì. Cô cả muốn lấy ngọc, cô thứ hai thì xin kim cương. Cô út thì nói, thưa bố, con chỉ thích được một con chim sơn ca vừa nhảy nhót vừa hót véo von. Người bố bảo, được, nếu có thì bố sẽ mang về cho con. Rồi người bố hôn ba người con ra đi. Đến ngày về, ông bố mua được đủ ngọc và kim cương cho hai người con lớn, còn chim sơn ca nhảy nhót và hót véo von thì ông tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Ông lấy làm buồn lắm vì cô út là con cưng của ông. Ông đi qua một khu rừng, trong đó có một tòa lâu đài lộng lẫy. Bên lâu đài có một cái cây. Tít trên ngọn cây, ông thấy một con chim sơn ca vừa nhảy vừa hót véo von. Ông mừng quá kêu lên, chà, chú mày hiện ra thật đúng lúc. Ông liền gọi người đầy tớ, bảo trèo lên cây bắt chim. Nhưng khi ông vừa bước lại gần, bỗng có một con sư tử nhảy chồm lên, quẫy người gầm, làm chuyển động cả cành lá. Sư tử hét lên, ta sẽ ăn thịt đứa nào lấy trộm con chim sơn ca nhảy nhót, hót véo von của ta. Người bố thưa, bẩm ông, tôi biết là chim của ông. Ông cho tôi chuộc tội bằng vàng khối. Xin ông tha chết cho. Sư tử nói, người muốn sống phải hứa, về nhà, gặp cái gì trước tiên. Phải làm cho ta cái đó làm của riêng. Nếu ngươi chịu, thì ta tha chết mà lại tặng thêm cho con chim cho cô con gái cưng của ngươi nữa. Người bố từ chối đáp, nhỡ ra khi tôi về nhà, gặp ngay đứa con gái út tôi thì tôi biết làm thế nào. Cháu yêu tôi lắm, bao giờ cũng chạy ra đón tôi. Người đầy tớ sợ quá bảo, thưa ông, có thể ông gặp đúng cô út, nhưng biết đâu lại gặp con mèo con chó gì đó. Người bố nghe xuôi tai, cầm lấy con chim sơn ca nhảy nhót, hót véo von và hứa về nhà gặp gì trước tiên sẽ cho sư tử. Ông ta về tới nhà thì gặp ngay đúng người con gái út cưng của mình. Cô ta chạy lại hôn bố, vuốt ve bố. Cô thấy bố mang về một con chim sơn ca nhảy nhót, hót véo von thì mừng rỡ. Người bố thì chẳng vui mừng chút nào, khóc lóc bảo con. Con yêu của bố ơi, bố mua cho con chim nhỏ này bằng giá rất đắt. Bố đã phải hứa đem con cho một con sư tử. Nó mà được con là nó sẽ xé xác con ra ăn thịt mất. Rồi ông kể lại đầu đuôi câu chuyện, bảo con chớ có đi. Thôi thì cũng đành liều, muốn ra sao thì ra. Cô gái an ủi ông và nói, bố yêu của con ơi, bố đã hứa thì phải làm. Bố để con đi đến chỗ ấy làm cho sư tử nguôi giận. Sau đó con sẽ trở về, không can gì đâu. Sớm hôm sau, cô lên đường từ biệt bố, ung dung đi vào rừng. Thật ra con sư tử là một ông hoàng bị phù phép. Ban ngày thì bản thân và kẻ hầu người hạ đều là sư tử cả. Đến đêm lại hiện nguyên hình người. Cô gái được tiếp đón rất niềm nở và đưa vào cung điện. Đêm đến, sư tử hiện thành một người rất đẹp. Lễ cưới tổ chức linh đình, hai vợ chồng sống với nhau rất vui vẻ. Ngày ngủ, đêm thức. Một hôm chàng bảo, mai ở nhà em có lễ cưới đấy, chị cả lấy chồng. Nếu em thích đi thì để bảo bầy sư tử đưa em đi. Nàng thưa vâng vì cũng muốn về thăm bố luôn thể. Bầy sư tử đi theo nàng. Ở nhà thấy nàng về thì mừng quá vì ai cũng tưởng là nàng đã bị sư tử xé xác ăn thịt từ lâu rồi. Nàng kể chuyện đã lấy được chồng đẹp ra sao, mọi việc đều tốt lành. Nàng ở lại nhà suốt thời gian cưới rồi lại về rừng. Đến lúc chị hai đi lấy chồng, nàng lại được mời về dự lễ cưới. Lần này em không muốn đi một mình. Nàng bảo sư tử, chàng phải đi cùng em. Sư tử đáp là như thế rất nguy hiểm, vì nếu ánh sáng của đèn lửa chiếu vào, thì chàng sẽ biến ngay ra một con chim bồ câu, bay suốt 7 năm trời ròng rã. Nàng bảo, không sao chàng ạ, chàng cứ đi với em nhất quyết giữ cho chàng, tránh cho chàng khỏi bị bất kỳ ánh sáng gì chiếu phải. Hai vợ chồng cùng ra đi, mang theo cả con nhỏ. Tới nơi, nàng làm cho cái buồng tường thật dày, ánh sáng không lọt vào được. chàng phải ngồi ở trong đó, trong khi đèn nến đám cưới thắp lên ở bên ngoài. Nhưng cửa làm bằng gỗ tươi nên bị nứt một kẽ nhỏ không ai biết. Đám cưới rất linh đình, ở nhà thờ về có nhiều đèn đuốc. Khi đi qua phòng, có một tia sáng nhỏ như sợi tóc lọt vào, chiếu phải người hoàng tử. Hoàng tử biến hình liền. Vợ vào tìm chàng cũng chẳng thấy, chỉ thấy một con chim bồ câu trắng. Chim bồ câu bảo nàng, trong 7 năm ròng rã, anh sẽ phải bay đi khắp 4 phương trời. Cứ 7 bước, anh sẽ nhả xuống một giọt máu đào và để rơi một chiếc lông màu trắng để đánh dấu đường đi. Em cứ theo vết anh đi thì sẽ giải thoát được cho anh. Nói rồi bồ câu bay ra cửa, nàng đi theo vết chim. Cứ 7 bước lại có một giọt máu đào và một chiếc lông trắng rơi xuống chỉ đường. Nàng đi khắp mãi chân trời góc bể, không ngoái cổ nhìn, không nghỉ ngơi. 7 năm dài đằng đẵng sắp qua, nàng lấy làm mừng là sắp được giải thoát, nhưng thật ra thì còn rất lâu. Rồi bỗng nàng không thấy lông và máu đào rơi xuống nữa. Nàng ngẩng lên, thấy chim bồ câu đã biến mất. Nàng nghĩ bụng, thiên hạ chắc không ai cứu giúp được mình. Liền lên mặt trời hỏi. Mặt trời ơi, ánh mặt trời lọt vào các khe ngách, vượt qua mọi đỉnh cao, mặt trời có nhìn thấy con bồ câu trắng nào bay qua không? Mặt trời đáp, không, nàng ạ, ta chẳng thấy chim bồ câu nào, nhưng để ta cho nàng một cái hộp nhỏ, khi nào cần, hãy mở ra. Nàng cảm tạ mặt trời, rồi lại đi đến tối, trăng lên, nàng hỏi, trăng ơi, trăng tỏ suốt đêm, trăng đi qua khắp đồng ruộng núi rừng, trăng có thấy con chim bồ câu trắng nào bay qua không? Trăng đáp, không nàng ạ, ta chẳng thấy chim bồ câu nào cả. Nhưng thôi, để ta biếu nàng một quả trứng, khi nào cùng lắm hãy mở ra. Nàng cảm ơn trăng, lại đi đến lúc gió đêm thổi. Nàng hỏi gió, gió ơi, gió thổi khắp các ngọn cây cành lá, gió có thấy con chim bồ câu trắng nào bay qua không? Gió đêm đáp, không, ta chẳng thấy con chim bồ câu nào cả. Nhưng để ta hỏi 3 ngọn gió khác, may ra chúng có thấy trăng. Gió đông và gió tây không thấy gì, gió nam bảo, ta có nhìn thấy con chim bồ câu trắng bay về Hồng Hải, nó lại biến thành sư tử vì hạn 7 năm đã hết. Sư tử hiện đường đánh nhau với một con rồng, rồng đó là một nàng công chúa bị phù phép. Gió đêm bèn bảo nàng, ta khuyên nàng nên đi tới Hồng Hải, ở bên bờ phải có nhiều gốc sậy to. Nàng đếm đến cây thứ 11 thì đem về để đánh rồng, như vậy thì sư tử có thể thắng được rồng, cả hai lại hiện nguyên hình thành người. Sau đó nàng hãy quay nhìn lại, sẽ thấy chim ưng ngồi trên bờ Hồng Hải. Nàng hãy cùng người yêu cưỡi lên lưng nó, chim sẽ mang hai vợ chồng nàng vượt bể về nhà. Ta cho nàng một hạt rẻ, chim bay đến giữa bể thì nàng ném hạt xuống, hạt sẽ nảy mầm. Một cây rẻ lớn mọc từ dưới nước lên, làm chỗ cho chim đậu để nghỉ. Nếu chim không được nghỉ ngơi thì nó không đủ sức mang cả hai người đi đâu. Nếu nàng quên vứt hạt rẻ thì nó quẳng hai người xuống bể. Nàng lại đi và thấy mọi việc xảy ra đúng như lời gió đêm nói. Nàng đếm gốc sậy ở bờ bể, chặt lấy cây thứ 11 để đánh rồng. Sư tử quả là thắng rồng. Lập tức, cả sư tử và rồng đều lại hiện nguyên hình người. Nhưng công chúa vừa mới được giải khỏi phù phép, biến từ rồng thành người, liền nắm tay hoàng tử, kéo lên, cưỡi chim ưng cùng đi mất. Tội nghiệp cô gái tha phương lại bị bỏ rơi. Nàng ngồi khóc, mãi sau nàng mới lấy lại can đảm và nghĩ bụng. Gió đưa ta đến đâu, ta đi đến đấy. Gà còn gáy, ta còn đi, đi cho đến lúc tìm thấy chàng. Rồi nàng đi mãi, đến tòa lâu đài là nơi hoàng tử và công chúa ở. Tới nơi, nàng nghe nói là sắp tổ chức lễ cưới hai người. Nàng liền mở hộp của mặt trời cho. Trong hộp có một cái áo sáng như mặt trời. Nàng lấy áo ra mặc, rồi đi vào lâu đài. Tất cả mọi người, kể cả cô dâu, đều trố mắt ra nhìn. Cô dâu thích chiếc áo quá, mong sao lấy được làm áo cưới. Cô dâu hỏi nàng có bán áo không? Nàng trả lời, tôi không bán áo lấy tiền bạc, chỉ đổi lấy xương thịt thôi. Cô dâu hỏi ý định nàng định nói gì, nàng đáp, tôi xin ngủ một đêm trong phòng chú rể. Cô dâu không muốn thế, nhưng lại thích chiếc áo. Cô cũng thuận, nhưng bắt người hầu cẩn thận cho hoàng tử uống thuốc ngủ. Đêm đến chàng đã ngủ, người ta dẫn nàng vào phòng, nàng ngồi bên giường bảo, em theo chàng đã 7 năm tròn, em đã đi tìm mặt trời, mặt trăng và 4 ngọn gió để hỏi tin chàng. Em đã giúp chàng thắng được con rồng, chàng nỡ lòng nào lại quên em. Hoàng tử ngủ say, chỉ cảm thấy như có tiếng gió rì rào bên ngoài trong đám lá thông. Đến sáng, người ta dẫn nàng ra khỏi phòng. Thế là nàng mất không chiếc áo vàng. Mất công vô ích, nàng ra cánh đồng ngồi khóc. Nàng chợt nhớ đến quả trứng của mặt trăng cho. Nàng đập trứng ra thì thấy một con gà mái ấp và 12 con gà toàn băng vàng chạy tung tăng, kêu chiếp chiếp. rồi lại rúc vào cánh mẹ, nom thật đẹp. Năng liền đứng dậy, xua gà đến cánh đồng cỏ, cho đến lúc cô dâu nhìn qua cửa sổ, thấy đàn gà con thích quá, xuống hỏi mua, nàng đáp, tôi không bán gà lấy tiền bạc, chỉ đổi lấy xương thịt thôi, tôi xin ngủ trong buồng chú rể một đêm. Cô dâu đồng ý, lại định đánh lừa nàng như tối hôm trước. Nhưng khi hoàng tử đi nằm, thì chàng hỏi người hầu xem tiếng gì rào đêm trước là gì. Người hầu kể lại hết. Hắn phải cho chàng uống thuốc ngủ vì có một cô gái đáng thương đã lén vào phòng và đêm nay hắn sẽ lại phải cho chàng uống thuốc ngủ nữa. Hoàng tử bảo, người hãy đổ thuốc ngủ bên giường ta. Đến đêm, người ta lại dẫn nàng vào phòng chàng. Nàng vừa bắt đầu kể lại chuyện tình duyên đau khổ thì chàng nhận ra ngay tiếng nói của người vợ hiền. Chàng ngồi nhỏm dậy kêu lên, bây giờ anh mới thật được giải khỏi phù phép. Anh đã sống như trong giấc mơ vì công chúa kia phù phép để anh quên nàng. Đến đêm, chàng và nàng lén ra khỏi lâu đài vì họ sợ bố công chúa là một người phù thủy. Hai vợ chồng cưỡi chim ưng vượt bể Hồng Hải. Tới quãng giữa thì nàng thả hạt dẻ xuống. Một cây dẻ lớn liền mọc lên làm chỗ đậu nghỉ ngơi cho chim. Chim đưa họ về nhà. Họ lại gặp con. Con đã khôn lớn đẹp đẽ. Họ sống với nhau sung sướng cho đến hết đời.
We'll be right back.
em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.